Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước ký quyết định số 1583 về việc tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Hà Nội chi hơn 552 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội và chăm lo Tết cho người có công.
Tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Vàng quay đầu tăng giá sau khi giảm sâu, các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng tránh rủi ro.
Phần tin thế giới có những thông tin. Đảng Lao động Triều Tiên họp hội nghị Trung ương khóa 8 lần thứ 9 nhằm thảo luận phương hướng chính sách trong năm 2024.
Mỹ đánh chặn nhiều vụ tấn công của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ.
Thêm ít nhất 20 người thiệt mạng do lở đất tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Chủ tịch nước vừa ký quyết định số 1583 ngày 26 tháng 12 năm 2023 về việc tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng bao gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; và thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng nhận được mức quà 600.000 đồng.
Mức quà 300.000 đồng tặng người có công với cách mạng bao gồm: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ, trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân cũng được nhận mức quà tặng là 300.000 đồng. Kinh phí được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2024.
Thưa quý vị, sáng nay, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến quý 4 giữa Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã về công tác chuẩn bị tổ chức chăm lo Tết, nhất là công tác an sinh xã hội, chế độ chính sách với người có công trước, trong và sau Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, quà tặng cá nhân dự kiến là hơn 1 triệu suất với tổng số kinh phí dự kiến là hơn 552 tỷ đồng. Mức quà tặng các đơn vị cá nhân tiêu biểu là 236 đơn vị với tổng số tiền là gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên đán, thành phố hỗ trợ bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên phục vụ trực tiếp trong các ngày Tết, bổ sung tiền ăn cho các đối tượng tại các trung tâm nuôi dưỡng với tổng số đối tượng là hơn 8.000 người, tổng kinh phí là hơn 4 tỷ đồng. Để đảm bảo triển khai hiệu quả và tiến độ những nhiệm vụ đề ra, thành phố lưu ý việc thực hiện nghiêm quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định và các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết. Các cơ quan đơn vị địa phương của thành phố bên cạnh ngân sách thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, xây dựng kế hoạch cụ thể việc thăm hỏi, tặng quà tới các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm, tệ nạn xã hội, đặc biệt tại các cửa hàng quán kinh doanh đồ ăn, đồ uống có cồn tại các khu vực tổ chức lễ hội đầu xuân.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi, đón Tết của nhân dân thủ đô. thành phố chỉ đạo Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức 83 điểm chợ hoa xuân từ ngày 20 tháng 1 năm 2024, tức ngày 10 tháng 12 năm 2023 âm lịch. Đến 20 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2024, tức ngày 30 tháng 12 năm 2023 âm lịch. Sản phẩm trưng bày gồm các loại hoa cây, quả cảnh, đồ thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán, đồng thời tổ chức các hội chợ xuân và hoạt động vui chơi, giải trí, phục vụ Tết, hội chợ nông sản thực phẩm an toàn và các sự kiện kích cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, quảng bá giới thiệu, trải nghiệm các giá trị truyền thống, các giá trị bản sắc Hà Nội và các vùng miền, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, truyền thống, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống và các hoạt động giải trí gắn với ngày Tết.
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024, Hội chính thức phát động chiến dịch gửi quà góp Tết trên toàn quốc từ nay đến hết ngày 25 tháng 2 năm 2024. Cụ thể, gửi quà góp Tết bằng cách gửi tin nhắn qua điện thoại di động với cú pháp Tết gửi 1409 qua cổng 1400, phí 20.000 đồng một tin nhắn. Gửi quà góp Tết cho các hộ nghèo tại chính quê hương của mình bằng cách chuyển khoản số tiền bất kỳ với nội dung chuyển khoản góp Tết, ví dụ góp Tết Hà Nội hay góp Tết Yên Bái, tới số tài khoản 2022 chỉ có 4 chữ số tại Ngân hàng Quân đội MB Bank, chủ tài khoản Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ thống kê và trao tới tay của những gia đình đồng hương của người ủng hộ. Hướng dẫn chi tiết hỗ trợ đồng hương và báo cáo số liệu ủng hộ từng tỉnh được công khai minh bạch trên trang chính thức của chiến dịch ở địa chỉ https://gửiquagoptet.com.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu lần thứ 10 năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và phát biểu tại lễ tuyên dương. Phóng viên Thanh Duyên thông tin.
Năm nay, Ban tổ chức tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu thuộc 51 dân tộc đến từ 50 tỉnh, thành phố, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đó là những học sinh dân tộc thiểu số đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc trúng tuyển, tuyển thẳng vào các trường đại học, học viện đạt số điểm từ 28 điểm trở lên theo tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học. Là những thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực hoặc do các địa phương giới thiệu, đề xuất. Ủy ban dân tộc đánh giá thành tích của các em đạt được cao nhất từ trước đến nay trên nhiều lĩnh vực như học tập, khoa học kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Tại lễ tuyên dương, các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số cũng chia sẻ những câu chuyện về quá trình học tập, phấn đấu của bản thân. Em Vi Dương Phong, dân tộc Thái, học sinh lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú, tỉnh Nghệ An, chia sẻ câu chuyện về dự án làm vải thổ cầm từ bẹ chuối và một số loài cây công nghiệp. Dự án này đã giúp em và các bạn trong nhóm của mình đạt huy chương vàng cuộc thi Olympic phát minh và sáng chế khoa học quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc.
Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Em sẽ cố gắng phát triển sản phẩm để giúp đỡ quê hương bản làng ngày càng giàu mạnh hơn và được nhiều người biết đến. Đồng thời là sau này sẽ cố gắng để giữ gìn và phát triển bản sắc dân tộc của mình ạ.
Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao ý nghĩa của chương trình nhằm tạo động lực để các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống. Phó Thủ tướng cho biết, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách có tầm chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực này, trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo. Tuy nhiên do xuất phát điểm thấp cùng những khó khăn hạn chế mang tính đặc thù nên vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn chưa thoát khỏi tình trạng chậm phát triển. Thành tích học tập Công tác của các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương đã và đang góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Vì vậy, Phó Thủ tướng mong muốn các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy những gì đã đạt được để góp phần sớm đưa vùng dân tộc thiểu số và miền núi thoát khỏi khó khăn, chậm phát triển.
Các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương ngày hôm nay đã đạt được những thành tích rất đáng trân trọng, tự hào. Nhưng đây mới là kết quả ban đầu. Chúng tôi mong muốn rằng các em, các bạn không thỏa mãn, bằng lòng mà cần nỗ lực, phấn đấu, trau dồi kiến thức, kỹ năng, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để trở thành những người cán bộ giỏi, những người có tri thức, có kỹ năng, trở về xây dựng làng bản quê hương mình.
Năm 2023 là năm thứ 10, Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu. Trong khuôn khổ lễ tuyên dương, các em học sinh, sinh viên, thanh niên đã được tham gia một số hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống, bao gồm lễ báo công dâng Bác, ghi sổ vàng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, tham quan khu di tích Phủ Chủ tịch.
Thưa quý vị, tiếp tục là phần tin. Đến ngày hôm nay, 27 tháng 12, trên cả nước đã có 12 tỉnh thành thông tin về lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 của học sinh, giáo viên. Trong đó, tại Hà Nội, theo thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội thuộc thành phố sẽ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 trong 7 ngày. Cụ thể, thời gian nghỉ bắt đầu từ thứ Năm, ngày 8 tháng 2 năm 2024, đến hết thứ Tư, ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn.
Thưa quý vị, giá vàng sáng nay ngày 27 tháng 12 tăng trở lại sau khi giảm sâu. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 77,8 và 79,52 triệu đồng một lượng, tăng 400.000 đồng một lượng chiều mua vào và 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm trước. Vàng Doji tại Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 77,8 và 79,6 triệu đồng một lượng, tăng 600.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Như vậy, quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, chưa kể thuế, phí, giá vàng thế giới hiện tương đương với khoảng 61 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng trong nước tới 18,52 triệu đồng một lượng.
Vâng, thưa quý vị, những ngày qua, giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới. Nguyên nhân khiến giá vàng trong nước tăng mạnh là do sức cầu tăng nhưng nguồn cung hạn chế. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư cần thận trọng bởi mua bán vàng khi giá biến động mạnh rất dễ gặp rủi ro. Trước diễn biến của thị trường, đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho hay cơ quan quản lý đang tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình để có giải pháp phù hợp.
Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa phát đi thông tin cảnh báo về nguy cơ các bệnh truyền nhiễm lây lan trong dịp Tết. Cụ thể, tại khu vực miền Bắc đang vào giai đoạn mùa đông xuân, thời tiết gió mùa lạnh, hanh khô là nguyên nhân các dịch bệnh truyền nhiễm xuất hiện và lây lan, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các dịch bệnh truyền nhiễm. Các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số bệnh có vaccine dự phòng ghi nhận số ca mắc gia tăng ở nhiều nơi. Để chủ động kiểm soát hiệu quả dịch bệnh truyền nhiễm trong dịp Tết, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, các địa phương cần đảm bảo kinh phí, nguồn lực, thường xuyên kiểm tra giám sát, đôn đốc để phòng chống dịch bệnh. Bộ Y tế cũng yêu cầu các sở y tế giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Lưu ý, các sở cần theo dõi sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, các trường hợp viêm phổi nặng do virus. Thưa quý vị và các bạn, nhắc tới phong trào cộng đồng có tính nhân văn, lan tỏa sâu rộng trong xã hội, không thể không nhắc tới phong trào hiến máu tình nguyện. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Số lượng đơn vị máu hiến tặng năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần đáp ứng nhu cầu về máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.
Trước đây, Nguyễn Đức Quỳnh chưa từng tham gia hiến máu, nhưng thời gian gần đây, được biết lượng máu dự trữ tại các bệnh viện đang rất khan hiếm, nên Quỳnh chủ động đăng ký và còn vận động các bạn cùng lớp tham gia với mong muốn góp một chút sức lực nhỏ bé, cứu chữa cho những người bệnh đang ngày đêm điều trị. Em Nguyễn Đức Quỳnh, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung, chia sẻ.
Đây là lần đầu em đi hiến máu ạ. Em cảm thấy việc hiến máu nó giúp được rất là nhiều người ạ. Mình có thể đóng góp không dù chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng mà nó có thể giúp được bao nhiêu người đang gặp hoàn cảnh khó khăn ở trước mắt ạ.
Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, rất đáng trân trọng và cần thiết trong xã hội, thể hiện truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc. Những giọt máu cho đi có ý nghĩa vô cùng lớn lao khi cứu sống người bệnh qua cơn nguy hiểm. Theo đó, để có nguồn máu ổn định, theo kế hoạch được giao và nhân rộng phong trào trong các tầng lớp nhân dân, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thị xã Sơn Tây đã giao chỉ tiêu cụ thể cho Ban Chỉ đạo Vận động các đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện. Bà Bùi Thị Anh Quỳnh, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây cho biết.
Trong những năm gần đây, về cơ bản là người dân ở trên địa bàn phường cũng đã là nắm bắt được và nhận thức được những cái ý nghĩa cũng như là tác dụng của cái việc hiến máu nhân đạo trong cái giá trị nhân đạo cũng như là trực tiếp đến sức khỏe của con người. Trong những năm gần đây thì công tác hiến máu nhân đạo của địa bàn phường Xuân Khanh là đều là vượt chỉ tiêu trên 200%, và đặc biệt là nhận được sự quan tâm không chỉ là của nhân dân trên địa bàn phường mà tất cả các cơ quan trên địa bàn phường khi mà nắm bắt được các cái hoạt động hiến máu nhân đạo do Hội Chữ Thập Đỏ của phường Xuân Khanh tổ chức thì đều chủ động gửi đơn đăng ký tham gia cũng như là liên hệ trước để nắm bắt về thời gian, địa điểm. Đơn vị sẽ bố trí cử đoàn hiến máu ra để tham gia hiến máu cùng với lại Hội Chữ Thập Đỏ của phường. Nên là trong những năm gần đây thì cái công tác hoạt động hiến máu của phường là về cơ bản là đều vượt chỉ tiêu rất là cao và được Hội Chữ Thập Đỏ thị xã đánh giá cao trong công tác hiến máu nhân đạo.
Tại mỗi đợt hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện các đơn vị địa phương đều chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể liên quan trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về địa điểm tổ chức, các phần quà thiết thực động viên các tình nguyện viên tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, thị xã Sơn Tây luôn chú trọng tôn vinh, khen thưởng những cá nhân tập thể hiến máu tiêu biểu, cũng như kêu gọi tổ chức cá nhân ủng hộ, đồng hành, tạo động lực, thúc đẩy phong trào lan tỏa sâu rộng. Năm 2023, thị xã Sơn Tây đã tổ chức 10 đợt hiến máu, tuyên truyền vận động được 2.710 người đăng ký tham gia hiến máu. Tổng số đơn vị máu đã tiếp nhận là 2.366 đơn vị máu an toàn, đạt 190% kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Sơn Tây cho biết.
Trong cái kế hoạch thì chúng tôi dự kiến là sẽ làm cỡ khoảng vào 12 đợt trong năm 2024. Và cái kế hoạch giao thì chúng tôi cũng cỡ khoảng 3.000 đơn vị máu để giúp cho cái công tác vận động hiến máu, giúp cho người bệnh được cứu chữa kịp thời.
Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển mạnh mẽ. Qua đó, không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc cứu sống và điều trị cho các bệnh nhân thiếu máu, mà còn góp phần nhân lên niềm tin về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, lan tỏa giá trị sống nhân văn, nhân ái trong cộng đồng.
Xin chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, Cục Đường Bộ cho biết hiện có khoảng 31 triệu dữ liệu bằng lái xe được xác thực trên VNeID và còn khoảng 3,4 triệu bản ghi giấy phép lái xe làm bằng vật liệu PET chuyển sang Cục C06 thực hiện đối soát. Kết quả có hơn 1,1 triệu dữ liệu trùng khớp. Trong số này còn hơn 20 triệu bản ghi số giấy phép lái xe máy không thời hạn làm bằng vật liệu giấy bìa được cấp từ trước năm 1995 đến ngày 1 tháng 1 năm 2013. Chưa được xác thực theo dữ liệu quốc gia về dân cư. Lý do là loại này chỉ hiển thị tên, năm sinh của người dân, không có ngày tháng sinh. Cục Đường Bộ đã xây dựng quy trình xử lý thông tin hình ảnh, giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID gửi Cục C06.
Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong ngày 26 tháng 12, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý hơn 560 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 2 người thương vong. Trong đó, tạm giữ 88 phương tiện, 215 bộ giấy tờ, tước 64 giấy phép lái xe, xử lý 2 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Lực lượng 141 phát hiện, bắt giữ, bàn giao 1 vụ, 1 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Xử lý 33 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó có 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm, đặc biệt là giai đoạn Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên các địa bàn cũng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông. Từ thực tế đó, để hạn chế những vụ tai nạn giao thông xảy ra trong dịp cuối năm, những ngày này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó tập trung xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, đặc biệt là các tuyến đường ngoại thành, cửa ngõ của thủ đô.
Những ngày cuối năm, theo ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến đường ngoại thành Hà Nội như Võ Nguyên Giáp, Thạch Thất, mặc dù đều có biển cảnh báo tốc độ, nhưng tình trạng xe máy, ô tô, xe khách phóng nhanh, vượt ẩu, vô tư chạy diễn ra phổ biến. Một số người vi phạm chia sẻ.
Lỗi này thì cũng là do em hôm nay cũng khá là vội, thế nên là đi trên đường em cũng không để ý biển báo. Thế nên là chạy quá tốc độ mất vài km.
Từ Hà Nội đến, và em vi phạm tốc độ, thì em bắn tốc độ, con em bị trượt tay tay ga. Nên nó bị lên tốc độ thôi.
Mà tôi biết là chạy quá tốc độ nguy hiểm, nhưng mà thôi, tuần sau thì tôi sẽ rút kinh nghiệm.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, quận Tây Hồ chia sẻ, nhiều lần chứng kiến người điều khiển xe máy đi trong đường nhỏ ra đường lớn, nhưng vẫn chạy với tốc độ cao. Có những lần gặp tình huống đó, tôi cũng hoảng sợ, tay lái có lúc bị loạng choạng và ngã. Trung tá Đào Phan Anh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, xu hướng vi phạm tốc độ vẫn gia tăng có nhiều nguyên nhân, trong đó có ý thức của người điều khiển phương tiện chưa chấp hành đúng quy định về tốc độ, cùng với đó là tình trạng cạnh tranh giữa các phương tiện trong hoạt động kinh doanh vận tải.
Thứ nhất là cái liên quan đến vi phạm tốc độ là người vi phạm xuống đều trình bày là thứ nhất là không quen địa bàn mà không chú ý biển báo, và hai là đôi khi là lỡ chân ga ấy, là chạy quá. Tới đây thì tất cả những cái dịp giáp Tết là người về quê về các tỉnh là ở rất đông, là chúng tôi sẽ tăng cường xử lý về cái tốc độ đấy. Thứ nhất là tăng cường thêm ca để xử lý cả sáng cả chiều để xử lý chuyên đề tốc độ, và hai chúng tôi là kiên quyết xử lý triệt để các vi phạm tốc độ.
Cùng với uống rượu bia khi lái xe, không thắt dây an toàn, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, tốc độ cũng là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Những vụ tai nạn giao thông do chạy quá tốc độ thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Do đó, xử lý vi phạm tốc độ được xác định là một trong những chuyên đề lớn được lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố chú trọng dịp cuối năm này, nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra. Trung tá Đào Phan Anh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Tới đây thì tất cả những cái dịp giáp Tết là người về quê về các tỉnh là ở rất đông, là chúng tôi sẽ tăng cường xử lý về cái tốc độ đấy. Thứ nhất là tăng cường thêm ca để xử lý cả sáng cả chiều. Chúng tôi sẽ bắn những cái điểm nào mà lái xe thường xuyên vi phạm nhất, là chúng tôi sẽ bắn được điểm đấy và chúng tôi sẽ xử lý cách triệt để luôn.
Theo quy định, mức phạt lỗi chạy quá tốc độ đối với ô tô, xe máy, mức phạt cao nhất đối với người điều khiển xe ô tô là từ 10 đến 12 triệu đồng, đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy là từ 4 đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, hôm nay, Đảng Lao động Triều Tiên đã tiến hành hội nghị trung ương khóa 8 lần thứ 9 nhằm thảo luận phương hướng chính sách trong năm 2024. Hội nghị có sự tham gia của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì phiên họp toàn thể của Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên trước đó một ngày nhằm đánh giá các chính sách của nhà nước trong năm nay, cũng như phương hướng trong năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định 2023 là một năm của bước ngoặt và thay đổi lớn. Trong đó, Triều Tiên đã có nhiều thành tích trong nỗ lực cải thiện năng lực quốc gia.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã hoàn thành mục tiêu chính của năm 2023 trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trước đó, ông ước tính lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 125.000 người cùng với 16.000 đơn vị vũ khí trong chiến dịch phản công kéo dài 6 tháng. Ông nói thêm rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá cao công việc của ban lãnh đạo cùng nhân sự Bộ Quốc phòng nước này và cảm ơn họ đã tận tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Bộ Quốc phòng Mỹ vừa qua thông báo lực lượng nước này đã bắn hạ hàng chục thiết bị bay không người lái và tên lửa do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện nhằm vào các tàu thương mại di chuyển ở Biển Đỏ. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi cùng ngày tuyên bố đã tiến hành tấn công tên lửa nhằm vào một tàu thương mại trên Biển Đỏ và một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào khu vực miền nam của Israel để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza.
Liên Hợp Quốc vừa qua cho biết bà Sigrid Kang, người Hà Lan, sẽ là điều phối viên các hoạt động nhân đạo của cơ quan này tại dải Gaza. Ngoài ra, thông báo cũng cho biết bà Kang sẽ đảm nhận công việc mới từ ngày 8 tháng 1. Trước đó, bà Kang từng giữ cương vị Phó Thủ tướng của Hà Lan, cũng như từng đảm nhiệm một số vị trí cấp cao khác của Liên Hợp Quốc, như điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Liban hay tham gia Tổ chức chung về cấm vũ khí hóa học và phái bộ Liên Hợp Quốc tại Syria. Thông báo trên được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một số nghị quyết then chốt liên quan tới cuộc xung đột tại dải Gaza.
Giới chức Hàn Quốc vừa qua thông báo, Seoul sẽ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với Nga và Belarus bằng cách bổ sung thêm gần 700 mặt hàng bị hạn chế xuất khẩu. Các mặt hàng này bao gồm các thiết bị xây dựng hạng nặng, pin sạc, linh kiện máy bay, máy móc và những mặt hàng khác. Quy định mới sẽ nâng tổng số mặt hàng trong danh sách hạn chế xuất khẩu sang Nga và Belarus từ 798 hiện nay lên thành 1.159 mặt hàng. Việc sửa đổi này dự kiến sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính hợp lệ và ban hành hướng dẫn của chính phủ đối với các nhà xuất khẩu.
Bộ Y tế Nhật Bản vừa qua đã quyết định cấm sản xuất, sở hữu, sử dụng và phân phối 6 hợp chất có cấu trúc tương tự hexahydrocannabihesol. Lệnh cấm trên có hiệu lực từ ngày 6 tháng 1 năm 2024. Hexahydrocannabihesol là hợp chất nhân tạo thành phần cây gai dầu được dùng để sản xuất cần sa. Việc dùng hợp chất này có khả năng cao gây ảo giác và suy giảm trí nhớ. Do đó, việc tàng trữ sử dụng và phân phối chất này tại Nhật Bản sẽ là bất hợp pháp. Động thái này diễn ra sau khi nhiều người tại Nhật Bản phải nhập viện hồi đầu tháng 11 do sử dụng kẹo dẻo nghi chứa cần sa.
Các trận mưa xối xả gây lở đất vừa qua đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn tại miền Trung Cộng hòa Dân chủ Congo. Giới chức sở tại cho biết hơn 15 ngôi nhà đã bị cuốn trôi trong các vụ lở đất do mưa như chút suốt đêm và rạng sáng cùng ngày ở Kanaga, thủ phủ vùng Kasai, miền Trung nước này. Có những gia đình mất nhiều thành viên do thảm họa này. Lũ lụt, lở đất thường xuyên xảy ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo trong mùa mưa và thường gây hậu quả tàn khốc.
Bản tin thể thao.
Câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp đón đội nhì bảng Bình Dương ở vòng 8 V-League 2023-2024. Trước thềm trận đấu, đội bóng ngành công an có biến động lớn khi tân huấn luyện viên Gong Okyun bị cắt quyền chỉ đạo. Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại trở lại làm huấn luyện viên tạm quyền. Câu lạc bộ Công an Hà Nội mở tỷ số trước. Quang Hải trong ngày mang băng đội trưởng có nhiều pha xử lý hay và ngẫu hứng. Phút thứ 18, từ pha treo bóng của Văn Thanh bên cánh phải, ngoại binh Junior Janio ngả người móc bóng tung lưới Bình Dương vô cùng đẹp mắt. Sang hiệp 2, Bình Dương đẩy cao tấn công và có nhiều tình huống dứt điểm đáng chú ý của đội trưởng Tiến Linh. Thế nhưng đến phút 54, cách biệt được nhân đôi cho Công an Hà Nội với siêu phẩm cứa lòng chân trái của Quang Hải. Trong thế trận lấn lướt, từ phút 63, câu lạc bộ Công an Hà Nội chỉ còn 10 người trên sân. Dù vậy chơi thiếu người, câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn ấn định chiến thắng 3-0 trước Bình Dương nhờ công của Hồ Tấn Tài. Kết quả này giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội tạm vươn lên đứng vị trí thứ tư tại V-League với 12 điểm, trong khi Bình Dương có nguy cơ bị Nam Định nới rộng cách biệt với ngôi đầu lên thành 3 điểm. Ở trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cả hai đội đều có một vài cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương, nhưng đều không tận dụng tốt để chuyển hóa thành bàn thắng và không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1. Phải đến phút 76, bàn thắng đầu tiên của trận đấu mới được mở cho đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh do công của Trần Đình Tiến. Ngay sau đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội gỡ hòa từ phạt góc cánh phải, nhưng Lucas Brandon bị bất ngờ nên đệm bóng cận thành vọt xa. Những phút còn lại, hai đội đều nỗ lực tấn công nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, Hà Tĩnh thắng 1-0 chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, đây cũng là thắng lợi đầu tiên của đội bóng núi Hồng tại V-League mùa giải 2023-2024. Kết quả này đồng thời giúp Hà Tĩnh tạm vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Cuộc so tài giữa câu lạc bộ Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An trên sân 19 tháng 8 ở vòng 8 V-League 2023-2024 là trận chiến của cả hai đội đều đứng kề sát khu vực cầm đèn đỏ. Hiệp 1 diễn ra chứng kiến thế trận giằng co giữa hai đội. Sông Lam Nghệ An nhỉnh hơn ở số tình huống tiếp cận khung thành, nhưng các cầu thủ lại phối hợp thiếu ăn ý khiến cơ hội trôi qua. Sang hiệp 2, phút 83, tận dụng tình huống phòng ngự thiếu dứt khoát của câu lạc bộ Khánh Hòa, Sĩ Hoàng đã xuất hiện đúng lúc và tung cú sút chân trái vào góc hẹp, mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho Sông Lam Nghệ An. Đánh bại câu lạc bộ Khánh Hòa với cách biệt tối thiểu, Sông Lam Nghệ An có 9 điểm sau 8 trận, tạm vươn lên vị trí thứ 10.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27 tháng 12, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, trời rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Trong đó, khu vực Hà Nội, trời có mây ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Quế Đức Thu Thảo và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.